Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 21 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ lên đường thăm cấp nhà nước đến Indonesia.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe dù bến cóc dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.
Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.
IMF giúp Ukraine bảo đảm nguồn tài trợ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 21 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ lên đường thăm cấp nhà nước đến Indonesia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia kể từ sau Đại hội Đảng 13, cũng như từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đặc biệt, đây còn là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước tới Indonesia sau 9 năm và trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo, hội kiến các lãnh đạo Quốc hội Indonesia, gặp Tổng thư ký ASEAN và đại diện một số doanh nghiệp lớn của Indonesia. Chủ tịch nước cũng sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Indonesia.
Ngày 20 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Công điện của Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù bến cóc, tăng giá vé trái quy định. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần có phương án tổ chức điều tiết phân luồng, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.
Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, có phần phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành nghị quyết số 165 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng nhanh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng trăm chuyến bay đêm đã và đang được lên kế hoạch triển khai. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thêm tổng số 150 chuyến mỗi ngày, trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến một ngày. Với số lượng slot đã được xác nhận bổ sung này, các hãng hàng không nội địa sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm các đường bay nội địa trong dịp Tết cao điểm, thêm cả chục nghìn vé mỗi ngày.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức chợ Hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, trên địa bàn thành phố sẽ có 91 điểm chợ Hoa Xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Các địa điểm tổ chức chợ Hoa Xuân phải được thành phố phê duyệt bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương và doanh nghiệp trên cả nước đã chủ động nguồn hàng để phục vụ Tết Nguyên đán. Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ước tính tổng giá trị hàng hóa Tết đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái. Các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã chuẩn bị hơn 30.000 tấn hàng hóa, tăng 15-30% so với năm ngoái. Các doanh nghiệp này cũng cam kết không điều chỉnh tăng giá một tháng trước Tết và sau Tết.
Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 15 tháng 12, Bộ này đã thực hiện miễn giảm giãn khoảng 193,4 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết trong năm 2023, doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ đưa ra thêm gói hỗ trợ như giảm thuế, giảm tiền thuê đất. Các phương án hỗ trợ giảm thuế trong năm 2023 sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức chống chịu với biến động của thị trường trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.
Theo kế hoạch thanh tra của Bộ Công Thương, trong năm 2023, thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành thanh tra loạt doanh nghiệp. Cụ thể, trong quý 3 và quý 4, thanh tra Bộ Công Thương sẽ thanh tra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội Habeco giai đoạn 2021-2022. Ngoài ra, các đơn vị như Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Khoáng sản thuộc TKV, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ion Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grab và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Vĩnh Sơn, Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Bắc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Viện Công nghiệp Thực phẩm cũng là những đơn vị sẽ được thanh tra Bộ Công Thương thực hiện thanh tra trong năm 2023.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 12, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết chính phủ nước này đã ủy quyền cho Bộ xác định những cơ sở trọng điểm trong ngành nông nghiệp cần được ưu tiên cấp điện. Theo nghị quyết của chính phủ, các công ty trong các ngành chế biến thực phẩm, nông nghiệp, vận hành hệ thống tưới tiêu và kênh đào sẽ được Bộ Nông nghiệp Ukraine chọn là những địa điểm trọng yếu cần được ưu tiên cấp điện. Theo dự báo của chính phủ Ukraine, sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2022 có thể giảm xuống còn 51 triệu tấn từ mức kỷ lục 86 triệu tấn của năm 2021 do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.
Cùng ngày, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua một chương trình giám sát kinh tế cho Ukraine nhằm giúp nước này bảo đảm nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ. IMF cho biết Ukraine có 4 tháng để chứng minh những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các cam kết theo chương trình giám sát với sự tham gia của Hội đồng Quản trị. Người đứng đầu phái bộ của IMF tại Ukraine, Gavin Gray cho biết các biện pháp mà IMF giám sát nhằm mục đích mở đường cho việc viện trợ có thể được huy động từ nhiều nguồn. Theo ông, Ukraine cần từ 40 đến 57 tỷ đô la Mỹ để trang trải các nhu cầu về ngân sách và hoạt động cho năm 2023. IMF đã viện trợ khẩn cấp 2,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở nước này vào hồi tháng 2.
Ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Belarus và hội đàm với Tổng thống Alexander Lukashenko. Tổng thống Putin cho biết, trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận chi tiết về các vấn đề hình thành không gian phòng thủ chung và bảo đảm an ninh của nhà nước liên minh, cũng như hợp tác trong khuôn khổ tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Moscow và Minsk sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung và những hoạt động huấn luyện chiến đấu và tác chiến khác nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.
Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, Hải quân nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung với Hải quân Trung Quốc. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 trên biển Hoa Đông, Hải quân Nga sẽ điều các loại tàu tuần dương mang tên lửa, tàu khu trục nhỏ và tàu hộ tống tới tham gia. Còn Hải quân Trung Quốc sẽ cử 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần tra, 1 tàu tiếp tế tích hợp và 1 tàu ngầm chạy bằng dầu diesel. Nga đang đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng với Trung Quốc và Belarus nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh chung.
Các y tá Anh lại tiến hành đình công trong ngày 20 tháng 12 sau cuộc đình công đầu tiên hôm 15 tháng 12. Theo ước tính, có khoảng 100.000 y tá đã tham gia vào cuộc đình công lần thứ 2 trong tháng. Đây cũng là đợt đình công đầu tiên trong lịch sử 106 năm hoạt động của Tổ chức Công đoàn Y tế này. Tổ chức công đoàn này cho biết đây là phương án cuối cùng đối với họ trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát trên 10% khiến cuộc sống trở nên khó khăn.
Cùng ngày, Ủy ban các vấn đề kinh tế của Thượng viện Anh đã công bố báo cáo tiêu đề Tất cả người lao động đã đi đâu, trong đó cảnh báo tình trạng nửa triệu người đã rời khỏi lực lượng lao động ở nước này kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, đang khiến nền kinh tế Anh có nguy cơ tăng trưởng yếu hơn và lạm phát cao hơn. Theo báo cáo, tình trạng thiếu lực lượng lao động trầm trọng hơn sẽ gây thiệt hại tới tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, đồng thời làm giảm nguồn thu thuế dành cho các dịch vụ công. Anh hiện là quốc gia duy nhất có tỷ lệ việc làm vẫn ở dưới mức trước đại dịch COVID-19 trong số các nước công nghiệp phát triển.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell ngày 20 tháng 12 khẳng định khối này sẽ tiếp tục hợp tác với Iran để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn chuyên gia kỹ thuật của IAEA tới Iran vào ngày 18 tháng 12 nhằm giải quyết bế tắc liên quan đến vấn đề phát hiện các dấu vết urani tại 3 cơ sở mà Tehran chưa từng công bố.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Marca, Cristiano Ronaldo sẽ ký hợp đồng với câu lạc bộ Ả Rập Xê Út Al Nassr trước khi năm 2022 kết thúc. Tiền đạo 37 tuổi này sẽ hưởng thu nhập lên đến 175 triệu bảng một năm và trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất lịch sử.
Theo truyền thông Đức, Bayern Munich đang xem xét chiêu mộ Jan Sommer trong nỗ lực tìm người thay thế Manuel Neuer. Hiện tại, Inter và MU cũng đang theo sát thủ môn Thụy Sĩ.
Chủ tịch Nottingham Forest Martin Nakit cho biết câu lạc bộ này sẽ mua thêm ít nhất 2 cầu thủ trong tháng 1 tới. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, Nottingham đã gây sốc khi chiêu mộ 21 cầu thủ mới.
Theo Goal, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đang thúc giục Messi đàm phán gia hạn hợp đồng vào tuần tới. Giao kèo cũ của Messi sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Nếu không gia hạn, tiền đạo này sẽ được tự do đàm phán với các câu lạc bộ khác vào tháng 1 năm 2023.
Huấn luyện viên Stefano Pioli tin tưởng Milan sẽ gia hạn thành công với Rafael Leao bởi lẽ tiền đạo này rất hạnh phúc ở San Siro. Bên cạnh đó, Pioli cũng nhắc nhở Leao vẫn còn nhiều tiềm năng cần phát triển và Milan là môi trường lý tưởng để anh làm điều này.
Theo Marca, trung vệ bị thất sủng tại Leicester, Sojunku sẽ gia nhập Atletico Madrid với giá 3 triệu euro. Tại câu lạc bộ mới, Sojunko phải cạnh tranh vị trí với Savic và Jimenez.
Tối qua tại lượt trận mở màn bảng A AFF Cup 2022, một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra tại Phnom Penh trong trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển Philippines. Đã có 5 bàn thắng được ghi và phần thắng nghiêng về đội tuyển Campuchia với tỷ số chung cuộc 3-2. Ở trận đấu sau đó trước Brunei và Thái Lan, voi chiến xứ Chùa Vàng đã có chiến thắng dễ dàng trước các cầu thủ Brunei.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Lào ở AFF Cup 2022, Duy Mạnh đánh giá cao đối thủ. Anh cho biết đội tuyển Lào có nhiều cầu thủ nguy hiểm và bản thân đang chịu áp lực khi bước vào một giải đấu quan trọng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, một sóng lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của sóng lạnh này, miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn và trời vẫn đang khá là buốt giá với nhiệt độ ngoài trời ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ khoảng từ 11 đến 13 độ C. Vùng núi Trung Du nhiệt độ còn thấp hơn chỉ khoảng từ 7 đến 10 độ. Thậm chí các đỉnh núi như Mẫu Sơn, Sapa, Sinh Hồ, Pha Đin hay khu vực Tam Đảo nhiệt độ đang thấp dưới 5 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta. Miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái không mưa, trời nắng. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ. Còn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Với mức nhiệt như vậy thì khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Riêng khu vực núi cao tiếp tục cảnh giác với nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Còn với khu vực đồng bằng Bắc Bộ vẫn ở ngưỡng trời rét. Quá trình tăng cường của khí lạnh cũng khiến cho mưa ở miền Trung tăng lại. Trong ngày hôm nay, dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Bình Định tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi vẫn là vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay dao động trong khoảng từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung vẫn duy trì ngưỡng thấp, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ từ 17 đến 20 độ. Vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những khu vực xảy ra rét đậm. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực có nền nhiệt cao nhất ở miền Trung trong ngày hôm nay là các thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận với mức nhiệt ngày từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Ở phía Nam hôm nay vẫn duy trì trạng thái ít mưa, có chăng chỉ có mưa ở một vài nơi vào ban đêm ở Tây Nguyên, còn ban ngày cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 14 đến 27 độ, trời vẫn rét về đêm và sáng, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 20 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ đêm và sáng sớm chỉ dưới 20 độ, trời rét nhẹ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.